莫来忘罪，爱咋地忙跳暗鬼，该两妹多光空战，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 2 tháng 3 của năm 2024, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô, và chúng ta hơi vào hơi chậm trễ một chút vì chương trình đầu tiên đặc biệt của tháng 3 kéo dài. Dẫu khí hậu có biến đổi thế nào chăng nữa thì tháng 3 cũng luôn luôn được bắt đầu bằng những cơn mưa như chiều thứ năm hôm kia thưa cô. Những hạt mưa làm cho đất mờ đục nhưng ủ lại chứa bao nhiêu sinh khí. Thành phố Dallas đón cơn mưa đầu tháng 3, thành phố được mệnh danh là trái tim của Hoa Kỳ. Nắng về khi không khí chưa dứt khỏi, nhưng những luồng gió lạnh càng khiến đất trời trở nên thi vị thưa cô. Không biết vì nguyên cớ gì mà cứ mỗi độ tháng 3 trở lại, những chuyến đi lại đưa tôi về nơi ấy. Bến nước sông Đồng Nai, phi trường Biên Hòa và Tân Mai, làng cũ của tôi, điều tôi giữ lại như bao giờ cũng là một sự an định. Tôi biết tháng 3 với những điều đặc biệt của nó đã cho tôi điều đó, vì tháng 3 rồi lại tháng 4, và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Xin gửi về phía bên kia biển nơi Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, chào đến nữ tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tô Nga. Thưa nếu cô Tô Nga nghe được tôi ạ.
Dạ, em chào anh
Tân
Bình Nhân ạ.
Rất là vui. Cô nói đi, tôi xin lỗi.
Dạ, em xin chào quý khán giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây và anh Phan Đình Minh. Thì hôm nay em đến với chương trình cũng nhân dịp đầu xuân, thì em xin chúc anh Phan Đình Minh và quý vị khán giả của chương trình được nhiều sức khỏe và em vui ạ.
Cô mở đầu chương trình điều quý mến cho tôi đấy. Tôi đang sửa soạn, tôi nói trước là chúc mừng tuổi xuân đến cô và gia đình, cũng như những người con thân mến của cô. Có lẽ không có không khí nào đẹp bằng trong không khí buổi xuân. Dù rằng chúng ta đã qua ngày nguyên đán được 22 ngày, nhưng với thời gian không gian, ngày xưa tôi còn ở Việt Nam vẫn nói với nhau là tháng riêng là tháng vui xuân. Thời tiết Sài Gòn hôm nay tốt không thưa cô Tô Nga?
Dạ thì nó hơi nóng bức đó anh, có lẽ là nó đang cái giao mùa giữa mùa khô với nó sắp và mùa mưa đó, thành ra là khí hậu nó oi bức hơn là bình thường.
Đối với cái tuổi đời của tôi, có lẽ tôi ham đón mùa xuân là vì tôi được gặp lại nhiều bạn bè, và nhất là đối với cái tuổi đời của cô, tôi rất là vui được gặp lại cô. Chương trình Tư Cách Đồng Văn ngày hôm nay, sức khỏe và người một hai người con như thế nào, sức khỏe thế nào thưa cô, thưa cô Tung?
Dạ thì gia đình em vẫn bình thường, nhưng mà hai bé thì nó vẫn học tốt và nó cũng sức khỏe cũng tốt.
Không nói chuyện với cô, hỏi thăm sức khỏe cô và gia đình cô. Trong gia đình chắc chắn là có người anh của cô vẫn còn ở trong tù. Hiện tại ông ở tù được năm thứ mấy rồi, và bây giờ tuất Tết bây giờ cô có đi thăm người anh không?
Dạ, anh của em thì ở được 5 năm rồi, còn 4 năm nữa. Thì trước Tết Nguyên Đán thì em có đi thăm anh, thì thấy anh cũng ổn. Dạ, cái vết mổ đợt trước á thì thấy nó có vẻ ổn nên mình cũng mừng.
Nếu trong tương lai gần đây cô có dịp đi thăm, tôi không biết là bây giờ anh đang bị giam ở đâu, hôm trước cô có nói với tôi nhưng mà nhiều chuyện quá. Nói với anh Huỳnh Minh Tâm là có ông Minh gửi lời thăm ông Tâm. Ông Minh gửi lời thăm ông Tâm. Tết đã qua 22 ngày như tôi nói, đi ngược lại một và hai ngày đi, một tuần hai tuần đi. Tết năm nay có gì lạ đối với cô và gia đình thưa cô Tung Nga?
Dạ thì Tết này là Tết thứ 6 sau năm cái Tết mà em vắng mặt ở trong gia đình, thì cái Tết này là cái nó hơi đặc biệt hơn. Vì sinh hoạt sau 6 cái Tết mới được gia đình cùng nhau đón giao thừa, thì nó cũng có một sự bồi hồi. Và mấy đứa nhỏ nó cũng có nói, nó nói là lâu rồi tụi con mới được ăn Tết với mẹ mấy năm rồi. Thì khi mình nghe nó nói như vậy thì mình cũng hiểu lòng, nhưng mà thì cái hoàn cảnh như vậy thì chịu thôi. Mình chỉ mong muốn là những cái năm sau này, những cái mùa xuân sắp tới nữa, thì vẫn được đón xuân cùng với gia đình như vậy.
Người ta thường có câu chắc chắn cô biết, và qua cái trải nghiệm của cô trong cuộc đời những năm tháng gần đây, nói ra cho nó đúng là từ năm 2019 tới bây giờ, người ta bảo nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. 4-5 năm mùa xuân ở trong nhà tù nhỏ, có gì cần nhắc lại không? Dĩ nhiên nó là những chuyện buồn đấy, nhưng mà cũng có thể là những chuyện vui ấy, tại vì theo tôi đọc được cô cũng có những người tù quý Tô Nga lắm, quý cô lắm. Đó là những chuyện vui, mình có những bạn mới, dù rằng cái môi trường nó không thích hợp với miền nhà mình để làm bạn với nhau, nhưng mà cô nói thì có cái điều gì vui, có những điều gì buồn 5 năm tù trong nhà tù nhỏ thưa cô Tố Nga?
Tết ở trong tù thì nó phải là đặc biệt hơn là Tết ở bên ngoài rồi. Đó, tại vì hầu như là người tù mình chia sẻ với nhau thôi, chứ đâu có gia đình đó, thì ai có cái gì đó thì chia sẻ cái đó. Mình chị em những ngày Tết thì được nghỉ lao động đó, thì mình ngồi với nhau đó, mình nói chuyện, mình có thể ca hát với nhau đó, rồi gia đình gửi bánh mứt gì đó thì mình có gì mình chia sẻ với nhau, cùng nhau mà ngồi đó mình nói những cái chuyện mà về gia đình của mỗi người, mình chia sẻ với nhau như vậy đó, thì nó là những cái kỷ niệm mà thực sự sẽ không bao giờ mà tụi em quên được hết. Nó Tết ở trong tù là một cái sự trải nghiệm nó rất là quý đối với những cái người mà phải trải ra tù những ngày cầu tỏ giống như tụi em như vậy. Thì thật sự mình đi tù nó là khổ thật, nhưng mà nghĩ lại những cái ngày tháng đó nó cũng xứng đáng cho mình có một cái trải nghiệm mà không phải ai cũng sẽ trải qua được, và nó rất là lý. Cái tình cảm của những cái người ở trong tù á, mình đơn sơ bình dị lắm, nó không có cái gì cả hết. Mình chỉ ở trong nhóm gia đình vào thăm những ngày gần Tết, rồi hỏi gia đình xem coi có cái gì không. Nói rồi gia đình mà về rồi thì hầu như là người tù chỉ còn với nhau thôi, chỉ còn chị em anh em với nhau thôi. Giống như là mình phải xếp lòng lại, chứ mình không thể nào mà mình trong nóng cái cảm giác gia đình như ở bên ngoài được. Thì mình phải cố gắng mình truyền nén những cái đó, những cảm xúc xuống, những cái tình cảm xuống để mà mình cùng nhau mình xem chia sẻ với nhau, để cho mình có thể mình vượt qua được những cái ngày như vậy ở trong tù.
Lần nói chuyện trước cách đây một thời gian cũng đã lâu, cô cho tôi biết gia đình cô nhiều khi nhắc đến nó xé nát con tim mình đấy. Một nửa bên quốc gia, một nửa bên cộng sản. Sống trong môi trường hai bên như vậy có sự giằng co, tôi biết. Tôi cả đời tôi chưa bao giờ đi tù nên tôi không cảm nghiệm được những cái điều ở trong tù. Nhất là đối, nếu mà nói về chữ trong tù thì tôi nghĩ lại những anh em trong quân đội của tôi ngày xưa, những người bạn họ kém may mắn ở lại đi tù, cái người ta gọi là đi học tập cải tạo, khốn khổ lắm. Cổng trời năm sao đủ thứ. Nhắc đến tù thì cũng phải nhắc đến bên ngoài không tù. Mùa Tết năm nay đối với người Việt Nam, theo tôi biết, nói cho nó đúng ra là tôi cũng không có con số chính xác đâu, 80% người dân Việt Nam theo đạo thờ ông bà và đạo Phật, chỉ có khoảng chừng 10% theo đạo Thiên Chúa giáo hay đạo Kitô giáo, đạo Cato. Có nghĩa là truyền thống ăn Tết hướng về phía Phật, hướng về đạo ông bà nhiều hơn. Dĩ nhiên những người Công giáo như tôi cũng mừng Tết đón xuân vậy, nhưng không có những cái nghi lễ đặc biệt như bên Phật giáo. Cửa chùa tôi nghĩ là năm nay cô có đi chùa đấy. Cửa chùa năm nay có gì khác lạ, có khác lạ hay không thưa cô Tô Nga?
Dạ thì em cũng có đi chùa. Thì chủ yếu là em đi chùa bên cái hệ thống tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì hầu như là những cái ngôi chùa mà thuộc cái hệ thống tăng đoàn Phật giáo Thống Nhất thì họ đơn giản. Họ không có cầu kỳ trong mấy cái mà trưng bày rồi về cúng bái, và nó có cái đơn giản hơn là bên những cái ngôi chùa mà bên gọi là bên Phật giáo quốc danh á. Thì còn về bên ngoài xã hội thì thực tế nói sao mà 5 năm em về thì có lẽ là mình thấy Tết này những cái ngày sinh nó không có được tôn tụ như ngày xưa nữa. Chắc có lẽ là về kinh tế nó đang khó khăn, cho nên là người dân người ta cũng không còn cầu kỳ trong cái việc mà đón Tết đáng nữa. Thì mọi thứ thấy nó bình thường, như là nó đơn giản hơn.
Cô biết trên hành tinh trái đất này, cô nói để tôi xin lỗi cô nói tiếp đi.
Hồi nãy em nói trong gia đình có hai bên quốc gia với cộng sản mà nói về tù nữa thì làm cho em nhớ là trong gia đình nữa, hồi xưa hai người dì em cũng đi tù. Đó, mà tù thì tù bên quốc gia, thì bây giờ hai anh em cũng đi tù bên cộng sản. Đó, thành ra là nó giống như một cái sự công bằng.
Tôi nhắc lại cái cười của tôi nó đau khổ lắm đấy, nhưng mà tôi nhắc lại không phải để là không có lý do đâu. Hay tôi cũng không chuyển đề tài đâu, nhưng tôi sợ nó va chạm vào trái tim của cô, và đúng như cô đã nói với tôi và nói với quý khán thính giả trên toàn cầu, một nửa bên này quốc gia, một nửa bên kia cộng sản. Ngày xưa có hai người đi tù bên quốc gia, rồi bây giờ có hai người đi tù bên cộng sản. Tôi nói với cô như thế này này, ở cái tuổi trẻ như cô ấy, và ở cái tuổi đời như tôi ấy, tôi chưa bao giờ tôi gặp một người nào tuổi trẻ mà can đảm can trường như cô, và có trình độ, có trí tuệ như cô. Thưa cô Tô Nga, tôi nói thôi, có thể có những người ngoài tôi chưa gặp có trình độ học vấn có thể giỏi hơn cô đấy, nhưng nếu có trình độ cảm nghiệm cuộc sống ở đời, một bên quốc gia, một bên cộng sản, mà có những bài viết rất rất là đặc biệt. Bởi vậy khi cô nói tôi không có tội với nhân dân, tôi đồng ý với cô đây, cô chẳng có tội gì với nhân dân cả. Mà đối với tôi, bây giờ tôi đã ở xứ tự do này, tôi cũng chẳng có tội gì với nhân dân, tôi cũng chẳng có tội gì đối với cộng sản cả. Và những người Việt Nam chúng tôi cũng chẳng có cái tội gì đối với người cộng sản cả. Nếu nói có tội thì phải nói ngược lại chứ. Cô biết lòng tin là một thứ mà một khi đã mất đi khó có thể trở lại như ban đầu. Điều tôi nói như vậy suy nghĩ về như cô có đúng không?
Dạ anh nói đi.
Tôi đang nói cho tôi và tôi nói cho cô luôn, tôi nói cho tất cả những người khán thính giả ở trên toàn cầu này, dù có theo bên nào chăng nữa, dù có theo bên quốc gia hay cộng sản chăng nữa, chúng ta đều là con người cả, chúng ta đều có niềm tin cả. Niềm tin vào Thượng Đế, cái điều đó chắc chắn ai cũng có rồi. Niềm tin vào tình người, cái đó chúng ta phải xây đắp nó lên chứ. Những người cộng sản họ nghĩ là chúng tôi là những người trải đường, những người trải đường cho họ. Chúng tôi có nghĩa là những người Việt Nam hay những người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ này. Thực sự nó không phải vậy đâu, không phải đợi vậy đâu. Chúng tôi không trải đường cho họ, mà những người Việt Nam chúng tôi là những người trải đường cho những người cộng sản mà. Cô thử hỏi cách đây một thời gian trước khi ông chủ tịch nhà nước mất chức, ông ấy nói là ngày xưa trong Việt Nam nói là cái cột điện hay con chó nó đi về, nó đi Hoa Kỳ được, nó cũng đi, nó cũng nhổ lên, nó đi, nó cũng sủa gâu gâu, nó đi. Rồi có lúc ông thủ tướng rồi ông chủ tịch nhà nước nói là cái cột điện ở bên Hoa Kỳ nếu nó đi về Việt Nam nó cũng đi. Cột điện ở bên Hoa Kỳ này nó về Việt Nam nhiều lắm, đông lắm, mà không thấy ông ở đâu nữa. Có nghĩa là một thứ lòng tin đã mất đi, chúng ta khó tìm lại lắm, khó tìm lại. Tôi đang nói chuyện với cô về ngày Tết, về Phật giáo. Đối với cá nhân cô, cá nhân tôi, chúng ta nói chuyện mà mình tôn giáo giữa tôi với cô thôi. Tôn giáo là một thứ gì nó linh thiêng, nó một thứ gì nó tự do chứ. Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi không, dĩ nhiên nước Hoa Kỳ nó hoàn toàn, nó không hoàn toàn ấy, nó có hoàn toàn, nó không hoàn toàn đâu. Nhưng có một điều chắc chắn nó hoàn toàn là cô muốn theo đạo nào cũng được. Muốn theo đạo nào cũng được, chỉ đừng theo đạo cộng sản. Nước Hoa Kỳ này có ngoại giao với cộng sản, nhưng người cộng sản không đến đây hoạt động để tổ chức thành một đảng cộng sản ở bên Hoa Kỳ này, điều đó cấm. Ý tôi nói là nếu tôn giáo không phải là thuốc phiện nhé. Tôn giáo không phải là thuốc phiện đâu, tôn giáo không có ru ngủ đâu. Mà người viết ra cái chủ nghĩa cộng sản, Karl Marx và Lenin này ăn theo. Karl Marx là người theo Thiên Chúa giáo đấy. Anh ta đã viết và anh ta tổ chức cộng sản y như là một hệ thống của Vatican vậy. Nước Vatican có trước mà. anh Karl Marx anh chỉ sống cách đây 200-300 năm, tôi không quên, tôi không nhớ đâu, mà nhớ làm gì những con người nó viết ra một cái chủ thuyết ác độc như vậy. Nếu nhìn lại tôn giáo như vậy, và tôi đang định nghĩa với cô như vậy, điều tôi nói như vậy nó có thích hợp với trong Việt Nam hay không, thưa cô Tố Nga?
Cái tôn giáo là cái vấn đề mà ở Việt Nam những cái người mà như em, những người mà mong muốn một cái sự tự do cho người dân, cho xã hội và cho cả cái tín ngưỡng tôn giáo, thì nó là vấn đề bất cập từ hàng chục năm nay rồi. Thì em nghĩ ai cũng biết cái chuyện đó hết. Thì hầu như là công giáo hay là Phật giáo, Phật giáo Việt Nam thống nhất thì đều bị nhà thành viên cộng sản họ kiểm soát, tại vì họ không có cái tư tưởng là tự do tôn giáo. Cái tư tưởng của họ là phải kìm kẹp, phải kiểm soát, phải nằm trong cái tầm kiểm soát của họ. Thì như vậy nó gây ra nhiều cái vấn đề mà bất cập, tại vì đã nói cái tôn giáo là mình nói về cái tâm linh, mình nói về cái mảng tinh thần, mà cái tinh thần thì không thể nào mình muốn cầm nắm, mình muốn kiểm soát, nó giống như là mình cầm một cái vật chất hữu hình được. Thì họ không có hiểu cái vấn đề đó, hoặc là họ hiểu nhưng cố tình họ lơ đi. Đó là họ tìm cách họ kiểm soát nó một cách gắt gao, thì làm cho cái tôn giáo nó không còn cái ý nghĩa thực sự được của nó nữa. Cái tín ngưỡng về tâm linh nó không còn được cái tự do để mà một cái sự nhận thức, một cái những cái hoạt động cơ bản nó không được tự do, thì thành ra nó bị bó buộc, và nó thậm chí là họ bắt nó phải vào khuôn khổ là những cái người mà hoạt động tôn giáo mà đầu não thì là hầu như là vào đảng nữa. Thì cái điều đó nó rất là như gọi là một cái sự mà phỉ báng tôn giáo. Cái tôn giáo mà thành lập đảng chính trị trên đó thì nó không còn một cái ý nghĩa gì nữa hết. Và bản thân em đi, cái mục tiêu mà đấu tranh cho tự do tôn giáo nó cũng là nằm trong một cái phần tư tưởng của em. Em coi như là mình cố gắng mình lên tiếng và mình vận dụng những cái sự hiểu biết, cái tri thức của mình về cái tôn giáo để mà mình cố gắng mình đấu tranh cho một cái sự tự do tôn giáo ở Việt Nam. Dạ.
Cô biết trên hành tinh trái đất này có hai tôn giáo đều được lập nên bởi con người cả. Cách đây khoảng chừng 2556-57 năm Đức Phật Thích Ca người đã đời, và sau này người đã hướng dẫn con người đến chân lý qua đạo Phật. Qua nhiều khó khăn không? Khó khăn lắm. Đau khổ không? Đau khổ lắm. Có những người cấm người ta theo Phật, cấm người ta đến với Phật, cấm người ta trở thành Phật. Một tôn giáo thứ hai nữa cũng được lập lên đi, mình dùng chữ lập lên đi, là Đức Giêsu Christ người Do Thái. Hôm nay mùa này đang là mùa chay, mùa người Công giáo tưởng niệm đến cái chết của Ngài. Khốn nạn lắm, cực hình lắm, đau khổ lắm. Người có làm gì sai không? Không. Không. Giảng tin mừng, giảng tình yêu, giảng cho mọi người. Nhưng nó đi trái ngược với những đứa cầm quyền lúc bây giờ. Nó đi trái ngược này với những bên Công giáo chúng tôi, bên Do Thái nó gọi là những thượng tế lúc bây giờ. Nó đem người ra, nó đong đanh, nó cổ võ cho dân kêu, đong đanh nó đi. Một hình thức cộng sản cách đây 2024 năm tính theo công nguyên. Nhưng nói cho cùng đi chăng nữa, Phật giáo cũng đã đến giao giảng tin mừng của Phật. Chúa cũng đã đến giao giảng tin lành tình yêu của người đến với nước Việt Nam, cả hai người, Hả, cả hai tôn giáo này, tôi nói 80% theo đạo ông bà, theo đạo Phật, 10% theo đạo Thiên Chúa giáo. Dân tộc không có, dân tộc không nào, dân tộc là không có niềm tin vào Thượng Đế. Dân tộc đó không hùng mạnh đâu, không sống được đâu. Và nếu dân tộc nào không có dân sinh, không có dân đạo, dân lý, đạo lý dạy cho người dân, dân tộc đó một mai rồi cũng sẽ không còn nữa. Điều suy nghĩ của tôi như vậy, có đúng không? Có đúng không cô Tô Nga?
Dạ. Cái tinh thần dân tộc là cái đạo lý, nó là cái nền tảng cơ bản của con người mà. Thành ra là không riêng gì ở Việt Nam hết, nhưng mà nó là một cái chân lý chung của cái loài người của mình. Đó, tùy vào cái văn hóa của mỗi quốc gia thì mình có thể là định nghĩa cái dân tộc nó khác nhau một chút. Đó, về đạo cũng như vậy, nó về tín ngưỡng tôn giáo tùy theo cái nhận thức mà nó có, người ta có thể là theo cái tôn giáo này hoặc là tôn giáo khác, nhưng mà nói chung nói là về cái dân tộc là cái đạo lý, cái tâm linh thì hầu như nó là cái đặc điểm chung để mà xây dựng cái nền tảng cho con người. Và nói về cái tôn giáo đó thì người ta đôi khi em thấy còn mập mờ nữa, mập mờ giữa cái sự mà phân biệt tôn giáo với lại cái chính trị, rồi mập mờ về cái cách vận hành giữa cái tôn giáo và cái chính trị nữa. Nó thành ra là nó gây cái nhiều cái hậu quả mà đa số những cái quốc gia bây giờ cái vấn đề về tôn giáo về chính trị không giải quyết được. Nó tại vì thật sự là về cái tâm linh đó, đa phần người ta không có thấu hiểu, không có thấu hiểu nhiều lắm, thì cái sự mà không thấu hiểu đó nó sẽ rơi vào cái một là mình sẽ nghiêng về cái duy vật, hai là về mình sẽ nghiêng về cái duy tâm thái đó, nó giữa hai cái thái cực đó họ không có dung hòa được. Nó là ở chính giữa đó là cái chính trị, nó xem là thành ra nó linh tung hết. Và bây giờ chúng ta làm sao mà chúng ta có thể điều chỉnh được cái vấn đề đó thì cái xã hội nó sẽ ổn định hơn. Em thấy là như vậy.
Thưa cô được tạo nên, tôi được tạo nên, Thượng Đế tạo nên con người, Thượng Đế tạo lên con người để được yêu thương, hay những người cộng sản cũng được Thượng Đế tạo lên vậy, họ cũng là con người vậy, cái tâm của họ có không có chuyện nó khác. Vật chất, những vật chất chung quanh cô, chung quanh tôi cũng được Thượng Đế tạo nên vậy để cho sử dụng. Nhưng có lẽ những cái điều đó nó khác đối với nước Việt Nam, hay đối với cô, hay những người dân Việt Nam gần 100 triệu người ở nước Việt Nam, thì vật chất được yêu thương, tiền bạc được yêu thương, có tiền mua tiên cũng được, nhưng con người thì bị lợi dụng, bị hành hạ, bị coi thường, bị chu đập cho tới chết. Suy nghĩ về tôn giáo, về Thượng Đế như vậy có đúng không? Có đúng không thưa cô?
Dạ, thì cái đó là cái hậu quả mà của cái tự tuyên truyền về cái chủ nghĩa nhân vật nó đưa đến là con người họ không còn cái chú trọng về cái mặt tinh thần nữa. Đó, họ nghĩ là cái cuộc sống này bằng mọi cách là tạo ra cái vật chất và hưởng thụ nó chết là hết. Một cái tư tưởng như vậy thì nó sẽ hình thành nên cái lối sống như vậy như ngày hôm nay của những cái người trẻ ở Việt Nam. Cái đời sống tinh thần của họ càng nàng đi nàng một cách là không còn một cái gì nó khô cằn, mà nó đi đến là dân lý nó không còn nữa. Thì cái đó một phần tác động là do đâu? nó do chủ nghĩa xã hội, nó cũng là một cái phần góp vào, nó tôn vinh cái nhân vật, cái chủ nghĩa nhân vật. Cái thứ hai là cái tinh thần dân tộc của dân tộc Việt mình, nó không còn được như ngày xưa nữa, nó không còn những cái thời mà văn lang, cái thời Âu Lạc, thời như mà sinh ngày càng khi mà vật chất nó càng phát triển thì cái đời sống tinh thần nó lại càng bị thu hẹp lại, là cái định nghĩa về dân tộc nó không còn nữa. Thành ra là nhiều yếu tố nó làm cho cái con người xã hội, cái lớp trẻ của Việt Nam thời nay nó sống nó rất là nghiêng về vật chất, thủ đoạn, và coi như là sống mà gọi là giống như chụp dịch đấy á, kéo cái gì mình thỏa mãn được cho bản thân, có lợi cho bản thân thì làm. Chứ họ không còn cái khái niệm đạo đức hay là linh lý gì nữa. Mà những người mà mong muốn thay đổi việc đó, mình sai dân trí, mình có giàu lên thì họ cho mình là đạo đức giả. À, những người mà nói cái đạo lý đạo đức là đạo đức giả. Thì cái tư tưởng như vậy nó rất là buồn cho cái dân tộc của mình. Đó, và bản thân em lúc nào cũng vậy, em viết bài em hay đưa cái dân tộc vào, em hay đưa những cái về cái đạo lý vào, và em thấy đó, và hầu như là một cái số tỷ lệ hay cũng nhỏ đó, người ta hiểu và người ta ủng hộ đó, nhưng mà có lẽ là một cái tỷ lệ lớn hơn đó, người ta chưa có quan tâm đến. Thì qua những cái chương trình mình có thể chia sẻ với nhau như thế này, thì em cũng mong muốn là đưa đến cái thông điệp cho mọi người hiểu rằng là đã mình là con người, mình không có thể mà mình bỏ đi cái tinh thần dân tộc, mình bỏ đi cái đạo lý, là mình sống một cách mà nghiêng về vật chất như vậy hết. Và cứ như vậy thì thực ra nó thành ra một cái lối sống vô cảm, và cái vô cảm đó nó có lợi cho cái nhà cầm quyền hiện tại, tại vì họ chỉ cần như vậy thôi, họ chỉ cần là dân vô cảm, không cần quan tâm cái gì, không cần quan tâm đến chính trị, không quan tâm xã hội, không quan tâm tôn giáo tâm linh gì cả, cứ sống như vậy. Và họ mặc sức, họ muốn làm cái gì đó, họ kiểm soát như thế nào đó cũng được đó. Thì đó cứ như vậy, cho nên là hàng chục năm nay càng ngày cái dân tộc Việt của mình càng rơi vào cái bế tắc như thế này.
Thưa cô, cô sinh ra sau năm 1975 là chắc chắn rồi. Tôi không biết thời gian cô cô là các cháu khăn quàng đỏ không biết thời gian đó cô có được học về những thời gian lịch sử của Việt Nam thời gian khoảng năm 1930. Tôi không biết cô có được học, chắc chắn cô có đọc về những nhà cách mạng nổi tiếng của Việt Nam lúc đó, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. Ông Phan Bội Châu khoảng sau thời gian năm 1930 ông đã có những tư tưởng rất là tốt đẹp cho người Việt Nam khi học ở bên Pháp, khi về Việt Nam lại. Ông đã có tư tưởng dân chủ cái từ thời đó cơ mà. Và cũng vào khoảng thời gian này, năm 1930 đổ đi sau này, cũng có một nhóm người. Và lúc đó đang rộ lên cái gọi là chủ nghĩa Mác Lênin. Một chủ nghĩa độc đảng, độc quyền. Đảng là tao, quyền là tao đây này. Nếu những người ngày hôm qua họ đã chọn, họ đã để, nếu những người gọi là yêu quê hương Việt Nam, chống lại phát xít, chống lại Pháp xâm lược, đã theo dân chủ thì chắc chắn nước Việt Nam ngày hôm nay nó khác với chủ nghĩa cộng sản, thưa cô. Cái điều đó có thật đấy. Cái điều đó cô đọc trong lịch sử có thật đấy. Tôi nói những cái điều với cô về tôn giáo, tôi cũng không chuyển đề tài đâu. Tôn giáo là con người, con người có tâm, con tôn giáo, tôn giáo nào cũng là tôn giáo cả, tùy cái niềm tin của mình đi hướng nào đều, nhưng mà phải có tâm cả. Nếu có họ có hỏi tôi, người cộng sản họ có tâm đây, họ có tim đây, nhưng cái tâm, cái tim của họ nó đi hướng khác thôi cô. Cái tâm, cái tim của họ nó đi theo một cái đảng cầm quyền, nó tâm cái tim của họ đi theo về lấy tiền cho mình tôi, cái tôi là quan trọng nhất. Một cái điều mà tôi nhận ra được, tôi không ở trong cộng sản, tôi đọc về cộng sản, tôi phải bỏ cộng sản, tôi chạy hai lần, người ta bảo tôi để bọc điều hai lần. Lần thứ nhất năm 1954 bố mẹ tôi đưa tôi từ ngoài Bắc vào trong Nam, và lần thứ hai năm 1975 tôi đưa bố mẹ đi, tôi và gia đình tôi đi ra khỏi Việt Nam được, bỏ cộng sản được. Tôi không ở với cộng sản, tôi không phải đi tù, nhưng mà tôi cũng nhận ra được là cái tài của họ là chối. Cô nhìn lại cái gì cũng chối cả. Người khai sáng chế độ cộng sản có nhiều vợ, nhiều con, nhiều đàn bà cả. Chối. Bác không có. Bác là cha già của dân tộc, không có vợ con, chối. Năm 1968 Tết Mậu Thân, cộng sản vào thành phố Huế, nói đúng là cả miền Nam, các tỉnh miền Nam đều có cả, nổi dậy cả, giết hàng chục ngàn người. Vẫn chối, không có, chối. Mới đây có một ông nhà báo, chắc là cô biết đấy, ở Sài Gòn cô đấy, Nguyễn Công Khế, người miền Nam đấy, làm cho cộng sản, oai lắm. Một nhà báo thường thôi, tổng biên tập báo Thanh Niên thường thôi. Có cái điều anh ta biết cái lòng, cái dục vọng của con người là cái điều này đều sự thật. Tôi có dùng cái chữ này nó cũng đúng như vậy thôi. Dẫn gái cho các ông lớn cả. Nguyễn Xuân Phúc, Trương Tân Sang, tất cả đều bị vào cái chồng vì mê gái. Chối, không có, chối. Khi mà con người không dám nhận cái điều gì mình làm, cái lúc đó con người có còn là con người không? Có còn là cái tâm của con người không? Tôi hỏi cô như vậy đấy, cô cứ trả lời tôi ngắn thôi, thưa cô Tô Nga.
Dạ, đương nhiên rồi. Chứ mình làm người thì mình phải trung thực. Và cái quan trọng là mình phải xác định được là mình làm cái gì, nó có phù hợp với cái đạo lý của con người hay không. Có lẽ vì họ thấy là những cái việc làm của họ nó không có phù hợp với đạo lý, thì họ sinh ra một cái như là một cái sự trốn tránh và dối trá như vậy. Cái đó nó chỉ có như vậy thôi. Nó bản thân là mình biết mình sai, mình thêm biết là mình làm như vậy là mình tổn hại đến đất nước mình, thì họ mới không dám nhận thôi. Và bằng mọi cách là họ phải che giấu những cái tội lỗi, những cái tai tiếng như vậy, để mà họ tiếp tục họ duy trì cái sự cầm quyền và kiểm soát của họ. Chứ nếu mà mình quang minh chính đại, mình làm, mình không có công dân cái việc của mình là sai trái, thì đâu cần phải giấu giếm. Không thấy vậy, phải vậy thôi.
Tuần trước trong chương trình phát thanh tôi có nói con chim nó được hót, con chó nó được sủa, những con người không được nói. Dĩ nhiên được nói theo đảng, nói theo những người cầm quyền thì được đấy. Nhưng mà tôi đọc những bài của cô gửi cho tôi không biết là cô đã ảnh hưởng từ đâu, nhưng đối với gia đình cô ảnh hưởng cả hai phía. Phía cộng sản cô cũng biết, phía quốc gia cô cũng biết. Nhưng tôi nghĩ cô ảnh hưởng nhiều đến những cái điều đúng như cô vừa mới nhắc đến, về dân tộc, về dân sinh, về nhân quyền. Hay đối với những người tôi vừa mới nhắc đến, như Phan Bội Châu ngày xưa nhắc đến dân trí đầy của tất cả những điều cố gắng tốt đẹp cho quê hương Việt Nam cả. Chương trình chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Có lẽ một thời gian nữa tôi để cô nghỉ và chúng ta lại có dịp để tâm tình với nhau về mùa xuân trong vòng một thời gian gần đây. Tôi dành cho cô một đôi phút nữa để chúc lành, chúc vui cho tất cả mọi người thân mến trên toàn cầu này đang theo dõi chương trình đặc biệt của cô ngày hôm nay, thưa thưa cô Huỳnh Thị Tố Nga.
Dạ, thì thôi mình cũng hết thời gian rồi, thì em xin chúc cho quý vị khán giả đang chương trình này được nhiều em vui, và có thể là những lần sắp tới mà em cộng tác với chương trình thì mong là quý vị có thể ủng hộ. Và có quý vị nào mà muốn chia sẻ hay là muốn có thắc mắc gì về để hỏi bản thân em thì có thể là gửi về cho chương trình cho anh Sơn Bình Minh, và anh Sơn Bình Minh sẽ chuyển cho tới em. Và cảm ơn tất cả quý vị đang nghe chương trình hôm nay, và em xin chào anh Sơn Bình Minh.
Thưa cô Tố Nga, phần đầu trong chương trình tôi nhắc đến tháng 3 bắt đầu chuyển mùa, tháng 3 trong tôi vẫn là sự an định. Hay tôi suy nghĩ rộng ra là tháng 3 an định là một sự an bài của định mệnh. Gần 49 năm đã qua kể từ ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt, cuộc chiến tranh kéo dài nhất thế kỷ 20 của nhân loại. Trên tất cả những nội dung chính trị, lịch sử và tư tưởng, nó trước hết là một cuộc chiến tranh, trong đó có hàng chục triệu người Việt Nam, có gia đình cô, có gia đình tôi. Dù là kẻ chiến thắng hay người chiến bại, phía bên này hay phía bên kia như gia đình cô, đều phải trả bằng giá sinh mệnh, chia ly cơ cực, bằng sự hủy diệt môi trường, bằng sự tàn phá nhân tính, thưa cô Huỳnh Thị Tố Nga. Có dựa vào nước nào chăng nữa thì nó cũng sẽ thay đổi theo quyền lợi của nó. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của dân tộc. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của dân tộc, thưa cô. Đồng xu hay đồng tiền, tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá thôi. Người Việt Nam Cộng sản cũng chỉ có một mặt. Chỉ có một mặt. Tại sao lại sống hai lòng? Tại sao lại sống hai lòng? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga đã đến với chương trình chia sẻ những ngày trong tù mùa xuân, chia sẻ về đạo pháp của Phật giáo và nói với chúng tôi những điều thân mến của cô về dân tộc, chân sinh và đạo lý. Chúc cô một lần nữa một mùa xuân thật khỏe. Nếu cô đi thăm anh Minh Tâm cho tôi gửi lời thăm và các cháu thật khỏe. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những chương trình ngày tới. Xin chào tạm biệt cô Huỳnh Thị Tố Nga. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Văn Thơ Đặc Việt, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả những người này đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng có một sự kiện đặc biệt của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là chúng tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh Tâm An. Anh Tâm An là người giám đốc điều hành Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Diễn đàn này truyền âm chương trình này từ Đài Sài Gòn này đi toàn cầu mỗi tuần. Anh Tâm An đã gắn bó với chương trình Từ Cánh Đồng Mây gần 20 năm qua. Nhân ngày đặc biệt này, cá nhân tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây và Đài Sài Gòn 1160 AM mến chúc anh một ngày sinh nhật tràn đầy hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh Tâm An đã đồng hành với chúng tôi trong suốt khoảng thời gian dài qua. Happy birthday to you anh Tâm An. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi an lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt nữ tù nhân lương tâm cô Huỳnh Thị Thu Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Quê hương, hoa cơn đoà đầy, khắp ngàn phương.